Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 34, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại học viện Tienza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trong trang 42, đếm ngược hàng thứ ba. Phẩm 17 suối ao công đức. Trong một phẩm kinh văn này cũng là giới thiệu về hoàn cảnh cuộc sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hữu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu. Đây là nói ngôi giảng đường, là chỗ giảng kinh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Quý vị nên biết Tây Phương Cực Lạc thế giới rất rộng lớn. Trong phần trước đã có giảng qua phần kinh văn nói nhân số ở cõi Cực Lạc không có cách nào tính đếm cho hết được. Mà tinh cầu này cũng là rộng lớn không thể nghĩ bàn. Cõi Cực Lạc của A Di Đà Phật chỉ có một giảng đường hay là có nhiều giảng đường? Nếu chỉ có một ngôi giảng đường mà nhân số nhiều như vậy thì làm sao đến thân cận A Di Đà Phật? Cho nên chúng ta hợp chung ba bộ kinh mà xem: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà hợp lại mà xem Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật phân thân quá thân vô lượng vô biên. Vì vậy hầu như ở khắp mọi nơi ở cõi Cực Lạc, mỗi ngày mọi người đều thấy được A Di Đà Phật. Do đây mới biết giảng đường của A Di Đà Phật ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có giảng đường ở trong cõi Cực Lạc, mà mỗi một ngôi giảng đường cũng rất là trang nghiêm thù thắng. Không phải nói giảng đường phân thân của A Di Đà Phật thì kém hơn một chút, không thể có điều này, bởi vì cõi Cực Lạc là bình đẳng thế giới. Hoàn cảnh chỗ ở của người giảng sanh đến cõi Cực Lạc cũng cùng với A Di Đà Phật không hai không khác, huống chi là giảng đường của Phật. Chung quanh giảng đường đều có suối ao. Cái ao này chính là trong kinh thường nói ao thất bảo, nước có tám công đức, gọi chung là ao báo nước công đức. Tung quảng thâm thiện giai các nhất đẳng. Chúng ta xem hai câu này, chỉ có tám chữ thì biết được không phải chỉ có một ngôi giảng đường, cũng không phải chỉ có một ao báo. Nếu chỉ có một mà nói thì không thể nói giai các nhất đẳng. Giai các tức là thảy điều, không phải chỉ có một ngôi giảng đường và một ao báo, mà là nhất định có nhiều vô số, hoặc thập do tùng, nhị thập do tùng, nải chí bá thiên do tùng. Ao báo có lớn nhỏ khác nhau. Giảng đường của mỗi một vị Phật, ao báo bên ngoài có lớn nhỏ khác nhau. Ao sen nước là tánh đức của A Di Đà Phật lưu lộ ra. Thế nhưng theo phương diện thọ dụng mà nói, là mười phương chúng sanh vãng sanh, họ được thọ dụng. Những chúng sanh đó, căn tánh của họ từ vô thị kiếp đến nay khác nhau. Có người tu pháp tiểu thừa, người tiểu thừa thì chấp trước, cũng có người tu pháp đại thừa, tâm lượng thì mở rộng, còn có số ít người tu pháp nhất thừa. Vì vậy, những người được thọ dụng, họ cảm ứng đến ào báo thì có lớn nhỏ khác nhau, mà không phải A Di Đà Phật cố ý biến hóa có lớn có nhỏ. Quý vị nên biết A Di Đà Phật không bao giờ có khởi tâm động niệm. Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm có nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tức là thuận theo tâm của chúng sanh mà ứng hiện. Cho nên tâm lượng của quý vị lớn thì quý vị thấy được ào báo lớn, tất cả đều lớn. Nếu tâm lượng nhỏ, dù quý vị thấy được tướng Phật cũng nhỏ, thấy được cái gì cũng nhỏ, hoàn toàn là thuận theo tâm lượng mà biến hiện ra. Trạm nhiên hương kiết, cựu bát công đức. Nước trong ào báo có tám thứ công đức. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói rất rõ ràng. Trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà cũng có nói, nhưng chỉ nói nước có tám công đức, không có nói rõ tám thứ nào. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói tám thứ công đức này. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói nước có tám công đức. Thứ nhất là trừng tịnh, tức là nước rất sạch sẽ, rất trong sạch, không có ô nhiễm chút nào. Thứ hai là cam mỹ, tức là nước ngọt, nước có vị ngọt. Thứ ba là thanh lãng, tức có nghĩa là mát mẻ, nước rất mát mẻ. Thứ tư là khinh nhuyễn, tức là nhẹ mềm, không như nước ở cõi này chúng ta rất nặng. Nước ở cõi cực là rất nhẹ, rất mềm. Thứ năm là nhuận trạch, tức là thấm nhuần. Ở cõi này chúng ta cũng có, tức là nước có công năng làm tươi tốt. Nước ở cõi cực lạc cũng có công năng như vậy. Thứ sáu là an hòa, bởi vì người ở cõi cực lạc tâm thanh tịnh, cho nên cảm ứng được hoàn cảnh bên ngoài thấy điều rất hiền hòa, không như nước ở cõi này chúng ta hiểm ác. Thứ bảy là trừ cơ giải khát, tức là nước có thể trừ đói khát. Nước ở cõi này chúng ta có thể giải khát nhưng không thể no bụng. Ở cõi cực lạc, lúc chúng ta đói khát thì có thể uống nước thì trừ đói khát. Do đây mới biết chất dinh dưỡng của nước rất là cao. Nước là nước hàm chứa dinh dưỡng rất cao. Thứ tám là trưởng dưỡng chư căn, tức là nuôi dưỡng các căn. Cho nên có tám thứ lợi ích này. Còn nước ở cõi này chúng ta nếu là không sạch sẽ uống vào thì sẽ sanh bệnh. Còn nước ở cõi cực lạc uống vào không bao giờ sanh bệnh, giả lại có thể tiêu trừ các thứ bệnh tật, có thể nuôi dưỡng thân thể. Ngạn biên vô số chiên đàn hương thụ, các tường quả thụ. Đây là chung quanh ào báo có rất nhiều loại cây, các loại cây gì cũng có. Hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu. Thụ là cây báo, đương nhiên có ánh sáng, lại có mùi thơm. Tu điều mật dịp, tu là dài, cành cây rất dài, rất nhiều lá, dài phú ư trì, xúc chủng chủng hương thế vô năng dụ, tùy phong tán phức duyên thủy lưu phân. Tuy kinh văn không nhiều, nhưng hình dung hoàn cảnh ở cõi cực lạc rất đẹp, chúng ta cũng hiểu được hoàn cảnh đó. Hữu phụ trì sức thất bảo, đây là nói trang sức chung quanh ào báo. Địa bố kim sa, ở cõi này chúng ta dưới đáy ao toàn là cát đất, còn ở cõi cực lạc địa chất là bảy báo, cho nên dưới đáy ao toàn là cát vàng. Ư bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đầu hoa, phân đà lợi hoa, đây là nêu ra mấy loại hoa sen. Thành thật mà nói, hoa sen trong ao báo của ở cõi cực lạc thế giới cũng có rất nhiều màu sắc vô cùng tốt đẹp. Chúng ta trong kinh này chỉ nêu ra bốn loại hoa sen. Bốn loại hoa sen này đều là dịch âm tiếng Phạn, như ơ bát la là mùi là màu xanh, ơ bát la hoa là tức là màu hoa sen màu xanh, bát đàm ma hoa là hoa sen màu đỏ, câu mau đầu hoa là hoa sen màu vàng, phân đà lợi hoa là hoa sen màu trắng. Trong kinh A Di Đà có nói bốn màu hoa sen, còn trong kinh này cũng nói bốn màu hoa sen. Đây là sơ lược nêu ra bốn màu này, thật ra có rất nhiều màu sắc. Tạp sắc quang mậu, tức là có rất nhiều màu sắc hoa sen. Di phú thủy thượng là che khắp cả ào báo. Những hoa sen đó là do nguyện lực của A Di Đà Phật và nguyện lực của chúng sanh tạo thành, lại được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Trong kinh có nói rất rõ ràng, chúng sanh trong mười phương thế giới thật sự mà phát nguyện quảng sanh, thì trong ao bảy báo sẽ sanh ra một đóa hoa sen. Công phu niệm Phật của quý vị sâu, lòng tin kiên cố, thì hoa nở càng ngày càng lớn, màu sắc càng ngày càng tốt đẹp. Tương lai khi quý vị vãng sanh, thì quý vị vãng sanh vào hoa sen đó, gọi là liên hoa hóa sanh. Giả lại, trong kinh này có nói rất rõ ràng, đó hoa sen đó có tên của quý vị, giống như khắc tên của quý vị trên hoa, trên đó hoa sen vậy. Điều này không thể nghĩ bằng. Đây là trong kinh này có nói, cổ đại đức cũng có nói qua. Lời nói này có đáng tin cậy hay không? Thành thật mà nói, ở Cựu Kim Sơn đã có người chứng minh điều này. Tôi nghĩ rằng có nhiều vị đồng tu đều biết được, ở Cựu Kim Sơn có một vị nữ cư sĩ, lúc bà đang niệm Phật, nhìn thấy một đóa hoa sen, trên đóa hoa sen có khắc tên của bà. Bà đến nói với tôi là bà đang niệm Phật trong niệm Phật đường, lúc chỉ tịnh, tức là lúc đang ngồi tịnh tọa niệm Phật, thì bà nhìn thấy hoa sen. Bà nói không thể hình dung được, màu sắc hoa sen rất là tốt đẹp. Đây là bà chính mắt nhìn thấy. Bà đến nói với tôi thì tôi khuyến khích bà hãy cố gắng niệm Phật. Nay bà đã nhìn thấy hoa sen của mình rồi. Nhưng nếu tâm quý vị đã thối chuyển, hoặc là tu học thêm những pháp môn khác, tức là tạp tu, thì hoa sen đó của quý vị sẽ dần dần khô héo, sau cùng thì biến mất. Hễ tâm có thay đổi thì hoa biến mất. Cho nên Phật Bồ Tát và chư tổ sư đại đức khuyên dạy chúng ta mỗi ngày phải niệm A Di Đà Phật, lúc nào cũng tưởng nhớ cực lạc thế giới, nuôi dưỡng các căn. Hoa sen chính là tổng tướng của các căn. Cho nên người vãng sanh về cõi cực lạc, hoa sen có lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Đây là nói công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Điều này là thật. Còn tất cả sự vật trong thế gian đều là giả, không nên để trong tâm. Mà quý vị phải hết lòng niệm Phật thì hoa sen của quý vị càng lớn càng đẹp, tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rất màu chóng thì hoa nở thấy Phật, thành tựu viên mãn. Điều này là thật. Còn những thứ khác đều là hư vọng. Xin xem tiếp một đoạn kinh văn. Nhược bị chúng sanh quá dục thử thủy, dục chí túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu giả yêu dịch, dục chí cảnh giả, hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả, kỳ thủy nhất thiết tùy chúng sanh ý. Trong đoạn kinh văn này là nói nước trong ao bảy báo có thể theo ý muốn của mình. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại chúng tắm rửa dùng uống dùng đều là dùng nước trong ao bảy báo. Nước có thể theo ý của mình. Quý vị muốn nước cạn thì nước cạn, muốn nước sâu thì nước sâu, muốn nước sâu thì nước sâu, muốn nước mát một chút thì nước mát một chút, muốn nước nóng một chút thì nước nóng một chút. Nó có thể theo ý của mình. Chẳng những nước có thể theo ý của mình làm như vậy, nếu muốn nước từ trên chảy xuống như trời mưa vậy thì nước liền chảy xuống. Nước cũng có thể từ trên chảy xuống, không có một thứ nào mà không theo ý của người. Cho nên nói nước có thể thuận theo ý của mình, khai thần diệt thể, tịnh diệt vô hình. Khai thần diệt thể là đức dụng của nước thật sự có lợi ích. Khai là mở bày. Thần chính là giác tánh của chúng ta. Nó có thể mở bày giác tánh của chúng ta, cũng tức là có thể giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Thường hay dùng nước trong ao bảy báo tắm rửa thì có thể phá mê khai ngộ. Duyệt thể, thể là thân thể. Thân thể tiếp xúc với nước, sự tiếp xúc này lục trần ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Phật pháp. Cho nên khi tiếp xúc với nước thì được pháp hỷ sung mãn. Tịnh nhược vô hình là nói tướng của ào báo. Nước có tám thứ công đức. Nó thanh tịnh như không khí ở thế gian này chúng ta vậy. Không khí bao chung quanh địa cầu chúng ta, chúng ta ở trong không khí hình như không cảm giác nó tồn tại. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tắm rửa ở trong ao bảy báo như ở trong không khí vậy. Nước trong ao bảy báo rất là nhẹ và trong sạch thì như không khí ở cõi này chúng ta vậy, trong sạch vô hình. Bảo sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu. Đây là nói cát vàng ở dưới đáy ao, cát vàng cũng phóng hào quang. Cho nên cực lạc thế giới là quang minh thế giới. Vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú, ba dương vô lượng vi diệu âm thanh. Đây là nói nước, nước có làn sóng. Làn sóng này không phải làn sóng lớn. Nếu là làn sóng lớn thì rất dữ dội, chúng ta không muốn nhìn thấy, mà là làn sóng rất nhỏ nhẹ, chúng ta nhìn thấy rất là đẹp mắt. Từ hồi là chậm chậm hồi chuyển, chuyển tương quán chú là nói nước ao chuyển qua, chuyển chảy qua bên này rồi chuyển chảy qua bên kia. Nước chảy thì có âm thanh, âm thanh cũng là thuyết pháp, âm thanh rất là vi diệu. Hoặc văn Phật pháp tăng thanh, câu này là nói niệm âm thanh tam bảo, mà nước chảy phát ra âm thanh cũng là đang niệm tam bảo. Hoặc là nghe được ba la mật thanh, ba la mật là tiêu biểu Phật pháp đại thừa. Quý vị muốn nghe kinh gì, muốn nghe pháp môn gì thì quý vị tự nhiên nghe được. Hai người cùng chung với nhau, tôi muốn nghe kinh Pháp Hoa thì Phật giảng kinh, tôi muốn kinh nghe kinh Quan Nghiêm thì Phật giảng kinh Quan Nghiêm cho tôi nghe. Quý vị muốn nghe kinh Pháp Hoa thì Phật giảng kinh Pháp Hoa cho quý vị nghe. Bỉ thử nghe kinh của mình không có lẫn lộn, thuận theo căn tánh của quý vị, thuận theo sở thích của quý vị, thảy đều có thể thuận theo ý muốn của mình. Hiện nay chúng ta đang sống trong cõi thế gian này là thời loạn thế, chướng nạn trùng trùng. Chướng là chướng, là trở ngại, nạn là tai họa, có rất nhiều sự cản trở. Người thông minh thì nhất tâm nhất ý chỉ cầu vãng sanh tịnh độ. Còn như những kinh điển đại thừa có cần, những kinh đại thừa khác có cần đọc tụng hay không? Cần, nhưng không phải bây giờ đọc tụng, mà phải sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới đọc tụng. Còn bây giờ thì phải toàn tâm toàn lực chuyên cầu sanh tịnh độ là điều quan trọng nhất. Chúng tôi trong 40 năm tu học cũng đã chính mắt, nhìn thấy, chính tai nghe được những người niệm Phật vãng sanh hiện tướng lành. Trong số người vãng sanh hết 2/3 đều là người không biết chữ, không có đi học, lại là số người chiếm đa số. Họ nhờ vào cái gì mà được giảng sanh? Chính là một câu Phật hiệu này. Lúc lâm chung họ giảng sanh hiện tướng lành, những người xuất gia pháp sư cũng không sánh bằng họ. Ở Đài Loan chúng ta vào năm Dân Quốc thứ 57, ở thôn Tướng Quân Đài Nam có một bà cụ cũng không có đi học. Bà cụ niệm Phật được 3 năm, bà cụ niệm Phật đứng mà vãng sanh. Câu chuyện vãng sanh của bà cụ hiện nay người ở Đài Nam vẫn còn nhớ được rất rõ ràng. Năm ngoái tôi ở Cao Hùng giảng kinh có đề cập đến chuyện này. Trong số thính chúng rất nhiều người đều nói với tôi rằng họ đều biết chuyện này. Nói bà cụ này tâm địa rất là hiền lương, rất là trung hậu. Bà không hiểu Phật pháp. Phàm là ở chỗ nào, nơi nào có chùa Phật, có miếu thần, bà cũng đến lễ lại. Đây là phong tục tập quán của người dân Đài Loan. Bà thể điều đi lễ lại. 3 năm trước bà cưới một con dâu. Con dâu hiểu được một chút Phật pháp thì khuyên bà cụ không nên đi khắp nơi lễ lại, mà phải ở nhà chuyên lại A Di Đà Phật và chuyên niệm A Di Đà Phật. Bà cụ rất có thiện căn. Bà nghe lời khuyên bảo của con dâu thì bà bắt đầu chuyên niệm Phật. Bà đã chuyên niệm Phật suốt 3 năm. Lúc bà vãng sanh là vào lúc một buổi tối. Lúc đó bà vào bữa cơm tối, bà cũng không nói với người trong nhà. Bà chỉ dặn dò mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi bà. Bà nói bà phải đi tắm rửa, mọi người cứ ăn cơm trước, không cần đợi bà. Bà phải đi tắm rửa. Mọi người trong nhà rất hiếu thuận, họ vẫn đợi bà. Họ đợi rất là lâu, không thấy bà đi ra, thì họ đi vào trong gọi bà. Bà đã đi tắm rồi và đã thay quần áo, cũng không ở trong phòng. Trong nhà có một niệm Phật đường nhỏ. Họ vào trong niệm Phật đường thì thấy bà đứng ở đó, ở trước tượng Phật. Bà mặc áo hậu màu đen, tay cầm sâu chuỗi niệm Phật. Gọi bà cũng không có trả lời. Đến gần nhìn kỹ xem thì bà đã đi vãng sanh rồi. Bà đứng mà vãng sanh, tự mình tắm rửa thay quần áo, đứng mà vãng sanh. Bà không hiểu Phật pháp, chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Pháp sư Đạm Hư trong cuốn Niệm Phật Luận có nói đến sư Tu Vô giảng sanh ở chùa Cực Lạc Hà Nhĩ Tân. Rất nhiều người biết câu chuyện vãng sanh này, sư Tu Vô cũng không biết chữ, không có đi học. Khi chưa xuất gia, hình như sư làm nghề thợ hồ. Sư cảm thấy làm công việc này quá cực nhọc. Sau khi xuất gia, cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm A Di Đà Phật. Sư ở trong chùa làm việc nặng nhọc. Sư tự biết trước ngày giảng sanh, ra đi rất tự tại. Chúng ta xem trong cuốn Niệm Phật Luận, ở phía sau có ghi chép chuyện vãng sanh của sư Tu Vô, cũng có ghi chép một vị nữ cư sĩ họ Trương ở Thành Đảo. Cô ấy cũng không biết chữ. Chồng cô làm nghề kéo xe. Quý vị nên biết nghề kéo xe rất là cực nhọc. Cả nhà 4 người, một ngày mà không đi kéo xe thì một ngày đó không có cơm ăn. Cô ấy là tín đồ của chùa Trạm Sơn Thanh Đảo. Chùa Trạm Sơn là do Pháp Sư Đạm Hư xây cất. Họ có một hội niệm Phật, mỗi tuần có một ngày cộng tu. Cô ấy đến tham dự ngày cộng tu này, nhưng không phải tham dự ngày cộng tu niệm Phật, mà là cô ấy đến làm công quả. Cô ấy ở trong nhà bếp làm những công việc quét dọn, rửa chén, rửa bát. Lúc cô ấy đi vãng sanh cũng biết trước ngày ra đi. Thành thật mà nói, những người có học thức thường khi không bằng các bà cụ không biết chữ. Tâm địa của các bà cụ chân thành, khiêm nhường. Các bà cụ không có tâm cống cao ngã mạn chút nào. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, hỏi họ, họ trả lời tôi cái gì cũng không biết. Họ cảm thấy mình không bằng người ta. Các bà cụ này thường khi niệm Phật được thành tựu rất là thù thắng. Lúc tôi còn ở Đài Trung theo học với Lý Lão cư sĩ, thầy khuyên tôi rất nhiều lần, bảo tôi học theo các bà cụ, học ngu, không nên học thông minh. Thông minh sẽ bị thông minh hại. Còn người ngu Một câu Phật hiệu niệm đến cùng nhất định được thành công. Đây là chúng tôi chính mắt nhìn thấy lúc họ giảng sanh hiện ra tướng lành, họ không sanh bệnh, đều biết trước ngày ra đi, hoặc ngồi mà giảng sanh, hoặc đứng mà giảng sanh. Đây là chính mắt chúng tôi nhìn thấy. Trong tứ hoàng thệ nguyện, pháp cầu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đợi đến khi chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới học vô lượng pháp môn. Còn bây giờ thì dốc hết tinh thần tập trung mà niệm Phật, quyết định cầu sanh tịnh độ. Ở trong thế gian này mọi người đều tốt, ta không sánh bằng người, ta không sánh bằng người khác, mọi thứ kém hơn người khác. Ta chỉ biết thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những gì muốn học thì quá nhiều, sau khi gặp được A Di Đà Phật rồi mới học. Lúc đó tu học vững vàng, thọ mạng trường cửu, có đủ thời gian để tu học, có hoàn cảnh tốt để cho chúng ta tu học. Còn ở cõi này dù có hoàn cảnh để cho chúng ta tu học, nhưng cũng không bằng xưa kia. Hiện nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này không bằng xưa kia. Rất ít thiện tri thức thật sự có đồng tham đạo hữu hết lòng giúp cho chúng ta cũng không nhiều. Thành thật mà nói, người cản trở mình thì quá nhiều, tức là tri kiến của người thế gian quá nhiều. Người này nói pháp này hay, người kia nói pháp kia hay, rốt cuộc không biết pháp nào hay, làm cho tâm đã loạn. Phật tại trong kinh có dạy cho chúng ta, điều quan trọng nhất là tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh, cho nên người chuyên nhất thì tâm dễ thanh tịnh. Còn người học nhiều pháp môn thì tâm rất khó thanh tịnh. Cho nên phải chuyên, không nên học quá nhiều. Tu học Phật pháp là quý ở chỗ tinh, không quý nhiều. Thế nhưng chúng ta tu phước, như lúc bình thường chúng ta phát tâm in kinh, đây là điều rất tốt. Tại vì sao? Vì cung cấp cho vô lượng vô biên chúng sanh. Căn tánh của mọi người không đồng, sở thích cũng khác nhau. Cho nên tôi ở Đài Bắc thành lập một quỹ hội Phật Đà giáo dục. Chúng tôi cho in kinh sách ấn tống biếu tặng cho tứ chúng. Chúng tôi cho in rất nhiều loại kinh sách, cũng có in kinh sách của hiện giáo và mật giáo. Chúng tôi chỉ có một nguyên tắc, chỉ cần kinh sách là chánh pháp, không phải tà pháp, thì chúng tôi đều về đề xướng, đều ấn tống. Tự chúng ta không học pháp môn đó, nhưng có người khác học pháp môn đó, chúng ta phải ấn tống cung cấp cho họ. Cho nên chúng tôi không hạn chế. Tôi tu tịnh độ thì chuyên hoằng tịnh độ, chuyên in kinh sách tịnh độ, không in những kinh sách khác. Điều này thì không tốt. Chúng ta phải ấn tống những kinh sách khác, phát hành rộng rãi. Tự mình tu thì thâm nhập vào môn, người khác thích tu pháp môn gì, chỉ cần họ tu học là chánh pháp, chúng ta phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ, và cũng khen ngợi họ tu học pháp môn đó. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn, phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa sen của chúng ta rất lớn, cho nên tâm lượng phải rộng lớn, phải viên dung, không nên chấp trước. Trong đoạn kinh văn này có nói Ba La Mật Thanh là Phật Pháp Đại Thừa, chỉ tức tịnh tỉnh thanh. Chỉ tức tịch tỉnh tức là trong thiền tông dạy phương pháp tu học. Thiền tông được truyền đến Trung Quốc sớm nhất, phương pháp chủ yếu của thiền tông là quán tâm. Về sau căn cơ của chúng sanh không bằng cổ nhân, hay nói cách khác, chúng sanh có vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, quán tâm thì quán không thể thành tựu, cho nên mới đổi qua phương pháp tham thọi đầu. Tham thọi đầu thì dễ hơn quán tâm. Dùng hai phương pháp này đều thuộc về chỉ tức tịch tỉnh, đều là phương pháp tu học của thiền tông. Vô sanh vô diệt thanh, đây là nói cảnh giới của trong quả địa, tức là thập địa Bồ Tát trở lên chứng đắc thanh tịnh tịch diệt, thập lực vô ý thanh. Trong quả địa Như Lai có 10 thứ năng lực đặc thù, chư Bồ Tát thì không có. Tuy pháp thân đại sĩ cũng có, nhưng là tương tự thập lực. Nếu so với năng lực của trong quả địa Như Lai thì vẫn còn kém rất xa. Hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh, đại từ đại bi hỷ xả thanh, cam lộ quán đảnh thọ vị thanh, cầu vô tánh vô tác vô ngã là nói đại thừa và tiểu thừa. Trong đại thừa và tiểu thừa đều có giáo nghĩa này. Còn câu đại từ đại bi hỷ xả chẳng những nói đại thừa và tiểu thừa, cũng nói nhân thừa, cũng nói nhân thiên thừa. Quý vị hãy xem trong cõi sắc giới, Phật có nói ngoại trừ tu tứ thiền bát định ra, còn phải tu thêm tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả thì mới sanh đến cõi trời tứ thiền. Nếu không tu từ bi hỷ xả mà chỉ có định lực, khi sanh đến cõi trời có lẽ sẽ biến thành Atula. Atula có phước của cõi trời nhưng không có đức của cõi trời. Đức của cõi trời là từ bi hỷ xả, cho nên nhất định phải tu tứ vô lượng tâm. Còn có người hỏi vì sao lại biến thành Atula? Vì Atula có phước báo lớn, tuy họ có tu phước nhưng họ không có tu đức, cho nên họ có phân biệt, có chấp trước, có ngã mạn, có kiêu mạn, háo thắng, có ganh tị, họ vẫn còn có những phiền não này chưa có đoạn trừ, cho nên họ tu phước báo càng lớn thì họ biến thành đại Atula. Đây là nói nguyên nhân quả báo của trong lục đạo. Cam lộ quán đảnh thọ vị thanh, câu này là nói trong tông phái mật tông, chúng ta thường nói là mật giáo, thì nghe đến pháp quán đảnh. Từ đoạn kinh văn này mà xem, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có lục trần thuyết pháp, có thể nói pháp gì cũng thuyết, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, tông môn giáo hạ, không một pháp nào mà không thuyết. Cho nên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới hoàn thành viên mãn. Nay ở cõi này, đối với tất cả pháp môn, học hay không học là xem tự chúng ta có cần giúp cho sự tu học Nếu tự mình cảm thấy cần phải học thêm pháp môn, tại vì sao? Vì phải đoạn nghi sanh tính. Lòng tin của chúng ta không đủ, có hoài nghi. Cái hoài nghi này là sự chướng ngại nhất, nhất định phải đoạn trừ. Đây tức là nói thiện căn phước đức của chúng ta không sánh bằng với các bà cụ. Các bà cụ tin lời Phật nói, họ tuyệt đối không có hoài nghi. Đây là điều rất hiếm có, thật sự là hiếm có. Còn chúng ta sau khi nghe rồi thì có rất nhiều nghi vấn. Quý vị có nhiều nghi vấn thì phải đoạn trừ tất cả nghi vấn đó, thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh, thì giảng sanh mới không có trở ngại. Có lòng hoài nghi thì phải nghiên cứu thâm nhập trong kinh Luận Đại Thừa. Cho nên nghiên cứu kinh luận và giảng kinh mục đích ở tại đâu? Mục đích là giúp cho mọi người phá nghi sanh tính. Nếu không có hoài nghi chút nào thì có cần nghiên cứu kinh luận hay không? Không cần. Người thật có lòng tin chân thành, không có lòng hoài nghi chút nào, thì một bộ đại đạn kinh chỉ là đống giấy phế thải mà thôi, không còn hữu dụng. Cho nên mới biết Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 49 năm, Ngài từ bi khuyên dạy những gì là khuyên tín, khuyên nguyện. Quan trọng nhất là tín, tức là thật sự tin, thì quý vị tự nhiên phát nguyện. Quý vị đã phát nguyện thì không có lý nào mà không hành. Cho nên điều khó nhất chính là lòng tin. Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp 49 năm chính là khuyên chúng ta khởi lòng tin. Còn kinh luận Đại Thừa chúng ta có cần nghiên cứu thêm hay không? Bởi vì căn tánh của mỗi người khác nhau, có người cần, có người thì không cần. Thành thật mà nói, khi lòng tin đã kiên cố thì không cần. Không cần lãng phí nhiều thời gian, cũng không cần lãng phí nhiều tinh lực để nghiên cứu. Quý vị mà thật sự hiểu rõ một câu Phật hiệu này, công đức vô lượng vô biên, một câu Phật hiệu này thấy điều bao hàm hết thảy tất cả Phật pháp của mười phương chư Phật. Trong kinh có nói một là tất cả, tất cả là một. Quý vị nên biết niệm đến nhất tâm bất loạn thì thật sự thông đạt tất cả. Niệm đến kiến tánh, niệm đến kiến tánh thì mười phương thế giới đều là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh biến hiện ra vạn vật, không có lý nào mà không thông đạt tất cả. Mười phương tất cả chư Phật giảng kinh thuyết pháp đều là tự tánh lưu lộ ra. Khi quý vị thấy được tự tánh thì tự tánh lưu lộ ra, quý vị thông đạt tất cả. Chẳng những quý vị thông đạt tất cả Phật pháp mà cũng thông đạt tất cả thế gian pháp. Tại vì sao? Vì thế gian pháp cũng là tự tánh lưu lộ ra. Lìa khỏi tự tánh không có được một pháp nào. Trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh, trong tịnh tông thì nói nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh. Thì chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta cầu cái gì? Chúng ta chỉ cầu nhất tâm bất loạn. Vậy thì đúng rồi. Cho nên vào năm Dân Quốc, niệm Phật đường của Đại sư Ấn Quang không giảng kinh, cũng không truyền giới, không làm pháp hội, không làm Phật sự. Niệm Phật đường của Ngài suốt năm chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Nhiều nhất là trong niệm Phật đường, một ngày có một lần giảng khai thị, thời gian rất ngắn, chỉ có vậy thôi. Giảng một chút khai thị là nhắc nhở đại chúng phấn khởi tinh thần niệm Phật, tăng trưởng tín nguyện, nhưng không giảng kinh. Đoạn kinh văn kế tiếp là nghe pháp được lợi ích. đắc văn như thị, chủng chủng thành dĩ, kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn. Bốn câu này rất là quan trọng, chúng ta muôn ngàn không thể sơ suất, không thể sơ ý bỏ qua. Nay chúng ta thường nói học Phật, quý vị học Phật đã học được những gì? Đã học được những gì? Quý vị đến đây nghe giảng kinh đã nghe được những gì? Nếu quý vị nghe hiểu được một phần trong bốn câu này thì quý vị đến nghe không uổng công, quý vị thật sự có thọ dụng. Đây là chân thật thọ dụng. Nếu như nói tôi đến đây nghe thử, muốn biết Phật Pháp là gì, muốn biết giảng bộ kinh này như thế nào, thì đó là ngoài da, là thuộc về thường thức. Thành thật mà nói, quý vị có được thọ dụng hay không? Không được, hoàn toàn không được thọ dụng. Quý vị đến đây, quý vị thật sự niệm Phật, hoặc là đọc kinh, hoặc là nghe giảng kinh, mà có được một chút thọ dụng, thì đây là chân thật lợi ích. Cho nên nghe giảng kinh cũng là tu hành. Nhưng nếu đến nghe giảng kinh mà trong tâm chỉ muốn tìm hiểu xem Phật giáo là gì, nghe giảng kinh như vậy là thường thức, không phải tu hành, mà phải dùng tâm thanh tịnh để nghe. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tính Luận, Ngài có dạy yếu lĩnh nghe kinh cho chúng ta. Ngài nói ra ba câu: lìa tướng nói năng, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên. Lìa tướng nói năng tức là không chấp lời nói của Phật giảng kinh thuyết pháp, hoặc là pháp sư giảng kinh thuyết pháp, chúng ta không chấp lời nói của họ. Lìa tướng văn tự, trong kinh Phật có rất nhiều danh từ thuật ngữ, cũng không nên chấp văn tự. Lìa tướng tâm duyên, tâm duyên là trong tâm khởi lên phân biệt, khởi lên ý niệm. Khi nghe kinh thì nghĩ đây là ý nghĩa gì? Đây chính là chấp tướng tâm duyên. Không nên khởi lên ý niệm này, mà phải thành thật nghe giảng, dùng tâm thanh tịnh nghe giảng, dùng tâm chân thành nghe giảng, dùng tâm cung kính nghe giảng, thì nhất định sẽ khai ngộ. Nghe giảng kinh sẽ khai ngộ thì mới thật sự được thọ dụng. Nếu không được khai ngộ cũng không nên nghiên cứu, cũng không nên suy nghĩ, mặc kệ nó, tất cả đều tùy duyên. Nghe được nhiều lần rồi thì sẽ có chỗ ngộ, mỗi ngày sẽ có chỗ ngộ, mỗi lần sẽ có chỗ ngộ. Trước tiên có tiểu ngộ, rồi có đại ngộ, đến sau cùng thì đại triệt đại ngộ. Cho nên tâm thanh tịnh là điều quan trọng hơn hết. Niệm Phật phải dùng tâm thanh tịnh, nghe giảng kinh phải dùng tâm thanh tịnh, đọc tụng cũng phải dùng tâm thanh tịnh. Sau khi tu hành được thành tựu thì trong cuộc sống hàng ngày, xử thế đãi người tiếp Phật, thấy đều là tâm thanh tịnh, thì quý vị đã nhập Phật Pháp, tức là đã khế nhập. Thông thường mà nói, khế nhập tức là chứng đắc Phật Pháp. Quý vị thật sự đã chứng đắc, đem Phật Pháp ứng dụng trong cuộc sống của mình, thì cuộc sống của mình chính là Phật Pháp, Phật Pháp chính là cuộc sống, Phật Pháp và cuộc sống đã thành một thể. Tức là trong kinh này nói, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Cho nên Phật Pháp sở cầu thì ở bốn câu này: trì tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, Chánh trực tức là chân thành. Làm sao biết được chánh trực là chân thành? Trong khởi tính luận có nói Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Trực tâm tức là chánh trực. Phật tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói Bồ Đề Tâm có ba tâm. Thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Hợp lại hai cái mà xem thì chúng ta rất dễ hiểu. Trực tâm tức là thành tâm, là chân thành, là chân thành bình đẳng, thành thuộc thiện căn. Hai chữ thiện căn này là thiện căn thế gian và xuất thế gian đều đã thành thục. Thiện căn thế gian là tam thiện căn vô tham, vô sân, vô si, tức là không tham, không sân, không si. Đã đoạn hết tham sân si thì không tham, không sân, không si. Pháp thế gian và xuất thế gian gọi là tam thiện căn. Còn tam thiện căn của Bồ Tát chỉ có một là tinh tấn. Nay chúng ta tinh tấn không nổi, rất muốn tinh tấn nhưng tinh tấn không nổi. Chúng ta rất muốn tinh tấn mà không có cách nào tinh tấn nổi. Vì sao tinh tấn không nổi? Phải dùng phương pháp gì mới khiến cho chúng ta dũng mãnh tinh tấn? Thành thật mà nói, rất khó. Nếu thật sự y theo phương pháp của Phật dạy cho chúng ta mà làm, thì Bồ Tát Lục Độ có dạy phương pháp thứ tự. Thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là buông bỏ. Khi nãy có nói với vị mà buông bỏ được tham sân si thì thành tựu tam thiện căn của pháp thế gian. Dùng nền tảng này trì giới. Trì giới tức là giữ phép tắc. Phật tại trong kinh điển có dạy cho chúng ta. Đương nhiên cũng có rất nhiều kinh điển mà tự mình cũng phải chú ý điều này. Ta y cứ bộ kinh điển nào, ta tu học pháp môn nào thì phải chú ý điều này. Không thể nói tất cả kinh dạy ta cũng phải tu. Điều này ta làm không nổi. Giáo lý kinh điển là tương thông, giáo nghĩa thì có khác biệt, phương pháp cũng khác biệt. Chúng ta chỉ có thể chọn tu một pháp môn mà thôi. Bởi vì giáo lý kinh điển tương thông, cho nên khi quý vị đã chứng lý rồi thì có thể thấu suốt tất cả các pháp. Một kinh thông tất cả đều thông. Nhưng nếu quý vị chưa chứng đến lý, quý vị thông đạt bộ kinh này thì chưa chắc thông đạt bộ kinh kia. Thấy được lý tức là thấy được tánh. Sau khi thấy tánh thì mới thông đạt tất cả. Cho nên tự mình phải y cứ tu theo một bộ kinh. Ngài chúng ta là y cứ tu theo kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta làm thì chúng ta y theo mà làm. Dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Dạy cho chúng ta phải buông xả thì chúng ta phải buông xả. Dạy cho chúng ta cầu sanh tịnh độ thì chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Hoàn toàn y theo kinh điển chỉ dạy thì nhất định không sai. Gọi là trì giới, tức là giữ phép tắc, phải tuân giữ lời dạy của thầy. Thứ ba là nhẫn nhục, phải có tâm nhẫn nại. Chúng ta sống trong thế gian này phải nhẫn nại trong hoàn cảnh nhân sự. Trong sự nhẫn nại này có thuận theo ý của mình, có không thuận theo ý của mình, thấy điều phải nhẫn nại. Xứng tâm như ý phải nhẫn nại. Tại vì sao? Vì sợ sanh lòng tham ái. Phải duy trì khoảng cách. Hoàng gia đối đầu sân giận cũng phải nhẫn nại. thấy đều phải nhẫn nại. Tại vì sao? Vì phải bảo vệ tâm thanh tịnh của mình. Không nên nghĩ rằng hoàng gia đối đầu ta phải nhẫn, còn ưa thích tham ái thì không cần nhẫn. Vậy thì sai rồi, thì quý vị bị nó làm trở ngại. Thấy điều phải nhẫn nại. Tu học Phật pháp cần phải có tâm nhẫn nại, thâm nhập một môn, không học những pháp môn khác. Đây cũng là nhẫn nại. Ta rất thích những kinh điển khác, cũng rất muốn nghiên cứu. Thế nhưng bây giờ phải thâm nhập một môn, tạm thời không học những kinh điển khác, cũng phải nhẫn nại. Kinh Hoa Nghiêm rất hay. Ta biết trong Phật pháp Kinh Hoa Nghiêm, ta rất muốn nghiên cứu, ta rất ngưỡng mộ, nhưng bây giờ ta phải nhẫn nại, tạm thời buông bỏ nó một bên. Nếu không buông bỏ thì thường hay không ít thì nhiều cũng sẽ bị trở ngại. Cho nên nhất định phải chuyên, nhất định phải thâm nhập một môn. Có tâm nhẫn nại thì mới có tiến bộ, có chuyên nhất thì mới có tinh tấn. Cho nên thiện căn của Bồ Tát là duy nhất tinh tấn. Quý vị muốn hỏi vì sao Bồ Tát có thể tinh tấn? Như khi nãy đã nói, Bồ Tát có ba thứ nền tảng rất tốt. Tức là Bồ Tát có tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Họ có tâm nhẫn nại, cho nên họ dũng mãnh tinh tấn. Nay chúng ta muốn tinh tấn mà tinh tấn không nổi là vì chúng ta không có tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cho nên rất muốn tinh tấn mà tinh tấn không nổi. Nếu muốn dũng mãnh tinh tấn như Bồ Tát thì nhất định phải bồi đắp ba thứ nền tảng phía trước thì mới có thể thành thục thiện căn. Thì tất cả thiện pháp đều từ cái gốc này mà sanh ra. Tùy kỳ sở văn giữ pháp tương ứng. Cái pháp này là tâm tánh, tức là tương ứng với tâm tánh. Kỳ nguyện văn giả tiếp đọc văn chi sở bất dục văn liễu vô sở văn. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị muốn nghe kinh gì thì quý vị được nghe kinh đó. Nếu không muốn nghe thì thanh tịnh tịch diệt, thấy điều vắng lặng, không có một thứ nào mà không thuận theo ý của mình. Vĩnh bất thối ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cảnh giới của Phật đã chứng đắc. Thập phương thế giới chư vãng sanh giả. Kế tiếp là đoạn kinh văn rất quan trọng, là nói rõ liên hoa hóa sanh. Dài ư thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Phía sau tám chữ này rất là quan trọng. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị có được cái thân gì? Chúng ta sanh trong thế gian này, thân của chúng ta là nhục thân, rất là yếu đuối, chịu một chút phong hàn thì thân thể không có thể lực, thì chống không nổi, rất yếu đuối, không khỏe mạnh. Không nên nghĩ rằng thân thể này rất khỏe mạnh, thật ra đó là giả. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thân thể đó như trong kinh hình dung là thân kim cang bất hoại. Vì sao thân thể đó là bất hoại? Là vì thân thanh hư, là thể vô cực. Cái thân thể đó là tánh đức biến hiện ra, không phải pháp tướng biến hiện ra. Nay cái thân này của chúng ta là pháp tướng biến hiện ra, là tướng phần của A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là có sanh có diệt, là pháp sanh diệt. Cho nên cái thân thể này thì không khỏe mạnh, rất là yếu đuối. Còn thân thể ở Cực Lạc thế giới là thân pháp tánh. Pháp tánh là chân thường, cho nên thân thể ở Cực Lạc thế giới là không sanh không diệt. Dùng hai câu này tán thán đến chỗ cùng cực. Bất văn tam đồ ác não khổ nạn chi danh. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không nghe có những danh từ ác. Đây là sự thật, đương nhiên là không có. Thượng vô giả thuyết, hào huấn thật khổ, đảng hữu tự nhiên khoái lạc chi âm, thị cố bị quốc danh vi cực lạc. Đoạn kinh văn này là nói rõ vì sao cõi thế giới đó gọi là Cực Lạc thế giới. Này phải giảng đoạn kinh văn này cho rõ ràng, phải giảng cho rõ ràng. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là tự nhiên quá sanh. Chúng ta biết tất cả loại chúng sanh, Phật đem nó quy nạp thành bốn loại sinh thái: có thai sanh, có trứng sanh, có ẩm ướt sanh, có hóa sanh. Ở Cực Lạc thế giới hoàn toàn là hóa sanh. Hóa sanh thì không có khổ. Thai sanh, trứng sanh, ẩm ướt sanh đều có khổ. Thai sanh thì khổ nhất, hóa sanh thì không có khổ. Khi giảng sanh đến cõi Cực Lạc là hóa sanh, có phải là biến hóa như đứa trẻ rồi dần dần lớn lên phải không? Vậy hóa sanh như thế nào? Nếu nói biến hóa như đứa trẻ rồi dần dần lớn lên, vậy thì có hiện tượng sanh diệt rồi. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Họ sẽ có biến hóa, từ nhỏ biến thành lớn, từ lớn biến thành già, từ già biến thành chết. Đây là họ có biến hóa. Ở cõi Cực Lạc thế giới không có biến hóa, mà là hóa sanh. Hóa sanh ra hình tướng giống như A Di Đà Phật vậy. Không có biến hóa từ nhỏ đến lớn rồi biến thành già, không có hiện tượng này. Hóa sanh là hóa như vậy. Vì sao nói thân thanh hư? Bởi vì họ không cần ăn uống, cho nên cũng không cần lương thực ngũ cốc. Còn thân thể này của chúng ta cần phải có dinh dưỡng vật chất để duy trì. Ở Cực Lạc thế giới, cái thân thể đó không cần, thấy điều biến hóa làm ra, không cần ăn uống. Vì sao trong kinh lại nói lúc muốn ăn cơm thì thức ăn vật uống đều hiện ra trước mặt? Đây là vọng tưởng. Lúc chúng ta mới vãng sanh đến cõi Cực Lạc, bởi vì thói quen ăn uống của chúng ta vẫn chưa đoạn trừ, đến lúc đó lại nghĩ đến sao vẫn chưa ăn cơm. Cái ý niệm này vừa khởi lên thì thức ăn vật uống hiện ra trước mặt. Khi thức ăn vật uống hiện ra trước mặt, tự mình đột nhiên lại nghĩ, nay ta đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ta không cần những thức ăn uống này, không cần thì nó liền biến mất. Thật ra có cần ăn uống hay không? Không cần. Đó là vọng tưởng khởi hiện hành, đã nuôi thành thói quen đã lâu, muốn bỏ liền cũng không được. Cho nên người ở cõi Cực Lạc thế giới thảy đều thuận theo ý của mình. Quý vị khởi lên một vọng niệm thì nó liền hiện ra tướng đó ra. Tuy là hiện tướng đó ra nhưng liền biết giác ngộ. Nay ta đã không cần người ở ta bà thế giới, ta không cần. Nay ta đã không phải người của ta bà thế giới. Ta không cần ăn uống nữa. Người ở Cực Lạc thế giới không cần ăn uống nuôi dưỡng, cho nên thân thể của họ thanh hư, thanh tịnh hư vô, họ không có sanh bệnh, sanh già bệnh chết, cho nên thân thể của họ là vô cực, không có sanh già bệnh chết. Xin xem tiếp một phẩm, phẩm 18, siêu thế hy hữu. Trong phẩm kinh văn này là nói rõ sự trang nghiêm chánh báo của cực lạc thế giới. Phẩm trước là đều là nói hoàn cảnh cuộc sống, bây giờ xin nói thêm dung mạo của người ở cõi cực lạc. Bị cực lạc quốc sở hữu chúng sanh, phải chú ý câu này, sở hữu chúng sanh, đây là bao quát tất cả chúng sanh. Chúng ta đi giảng sanh cũng ở trong ấy. Phật không có nói, nếu nói chỉ có người thượng phẩm thượng sanh thì chúng ta ở bên ngoài không có phần. Nay Phật nói sở hữu chúng sanh thì đã bao quát người thượng phẩm thượng sanh cho đến người hạ phẩm hạ sanh và người ở biên địa thọ sanh, đều bao quát ở bên trong. Nếu không thì Phật phải nói ngoại trừ biên địa thọ sanh ra, phải viết câu kinh văn như vậy. Nhưng Phật không có nói thì bao gồm cả người giảng sanh ở nơi biên địa. Cho nên câu kinh văn này rất là quan trọng. Nay chúng ta phát nguyện cầu giảng sanh, thảy đều có phần. Đây là nói cá nhân mình, không phải nói người khác. Cho nên bộ kinh này có mối quan hệ với chúng ta rất là mật thiết. Dung sắc vi diệu. Dung là dung mạo, sắc là nhan sắc, tức là dung mạo tinh thần rất vi diệu. Siêu thế hy hữu. Thế là nói thế gian. Chẳng những thế gian này chúng ta không có vượt hơn chúng ta, mà mười phương chư Phật thế giới cũng không có. Hàm đồng nhất loại. Câu này rất quan trọng. Câu này là gì? Là bình đẳng. Thấy điều giống như A-di-đà Phật vậy. Cho nên cõi cực lạc là bình đẳng thế giới, vô sai biệt tướng. Này chúng ta nhìn thấy rất nhiều người họa Tây Phương cực lạc thế giới biến tướng đồ, họa hình A-di-đà Phật ở chính giữa thân thể đặc biệt cao lớn, còn Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát thì nhỏ hơn một chút, người giảng sanh thì càng nhỏ hơn. Như vậy thì không hợp với trong kinh này nói. Tại vì sao? Vì không bình đẳng, mà phải cao lớn như nhau, không có lớn nhỏ thì mới phù hợp với trong kinh này nói. Những người quả hình Phật Bồ Tát, chúng ta cũng hiểu được tâm lý của họ. Tại vì sao? Vì họ đối với Phật Bồ Tát đặc biệt cung kính một chút, cho nên họ quả hình Phật Bồ Tát lớn một chút. Ở cõi cực lạc Phật Bồ Tát có lớn nhỏ hay không? Không có. Cõi cực lạc là bình đẳng thế giới, là bình đẳng thế giới. Đảng nhân thuận dư phương tục cố hữu nhân thiên chi danh. Câu kinh văn này là giải đáp nghi vấn của chúng ta. Ở cực lạc thế giới sao lại có thiên nhân, sao lại có thanh văn, sao lại có bồ tát, có rất nhiều loại như vậy. Chính là vì thuận dư phương tục. Dư phương tức là tập tục của tha phương mới có cách xưng hô này. Thành thật mà nói, cách xưng hô này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, khi quý vị chưa đến Tây Phương cực lạc thế giới, như nay chúng ta là người niệm Phật vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, chúng ta là người của Ta Bà thế giới đi vãng sanh. Thân phận trước khi chưa đến Tây Phương cực lạc thế giới, quý vị là thiên nhân, hoặc là A-la-hán, hoặc là Bồ-Tát. Cách xưng hô này là lúc chưa đi giảng sanh. Còn ở Tây Phương gọi là thế giới, là bình đẳng thế giới, không có những cách xưng hô này. Ý nghĩa thứ hai là nói quý vị ở cõi cực lạc tu hành công phu đoạn chứng. Cái công phu đoạn chứng này chỉ hạn nơi công phu đoạn phiền não, không nói những thứ khác. Bởi vì những thứ khác đều được quay thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cũng gần như đều bình đẳng. Còn trí huệ, đạo lực, thần thông, thọ dụng hầu như đều là bình đẳng. Cho nên chỉ nói đoạn phiền não, tức là mức độ tâm thanh tịnh của quý vị khác nhau. Đây là sự thật. Chúng ta niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh. Nếu mức độ tâm thanh tịnh của quý vị thấp thì quý vị là thiên nhân. Vì quý vị mang rất nhiều phiền não tham sân si mạng đi vãng sanh. Quý vị đoạn phiền não đến giai đoạn này thì cũng như thiên nhân của tha phương thế giới. Nếu quý vị đã đoạn hết kiến tư phiền não mà chưa đoạn trần sa phiền não thì cũng như A-la-hán của tha phương thế giới, thì gọi quý vị là thanh văn A-la-hán. Thật ra ở Tây Phương thì là thế giới, thấy đều là bậc Bồ Tát, không có những cách xưng hô khác. Ở cõi cực lạc là thuần nhất Bồ Tát Pháp giới. Chẳng những là Bồ Tát Pháp giới, giả lại là Phổ Hiền Bồ Tát Pháp giới, thù thắng nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng, thấy điều là tung tu Phổ Hiền Đại Sĩ Trì Đức, tức là điều tu hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Đoạn kinh văn kế tiếp là nói về sự so sánh. So sánh cái gì? Trong phần trước có nói so sánh dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu. Vi diệu đến mức độ nào, hy hữu đến mức độ nào? Ở chỗ này Phật nói về sự so sánh để cho chúng ta tự thể hội. Phật cáo A Nan, thí như thế gian bần khổ khất nhân. Trước tiên Phật dùng một người ăn mày để làm thí dụ, người ăn mày sinh côn để làm thí dụ. Người ăn mày này tại đế vương biên, tức là đứng ở bên cạnh vị hoàng đế. Hai người này dung mạo hình trạng ninh khả loại hồ, không thể so sánh. Người ăn mày không thể sánh với vị hoàng đế. Đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương, tắc vì bỉ lậu, do bỉ khất nhân tại đế vương biên giả. Nếu vị hoàng đế đứng bên cạnh so với chuyển luân thánh vương thì vị hoàng đế giống như người ăn mày vậy, không thể so sánh. Chuyển luân thánh vương quy tướng đệ nhất ở thế gian này, chuyển luân thánh vương là đệ nhất. Nếu so với Đao Lợi Thiên Vương thì chuyển luân thánh vương giống như người ăn mày vậy, phụ phục xú liệt giả linh đế thích. Đế thích tức là Đao Lợi Thiên Vương. Tỷ đệ lục thiên, tức là so với tầng trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên. Tùy bá thiên bội bất tương loại giả, làm sao mà có thể so sánh được. Đệ lục thiên vương nhược tỷ cực lạc quốc trung Bồ Tát thanh văn. Đây là nói đến phàm là người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo trang nghiêm của họ, nếu là tầng trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên mà so với họ cũng không sánh bằng. Quang nhan dung sắc tuy vạn ức bội, bất tương cập đại. Phật dùng lối thiện xảo phương tiện này khiến cho chúng ta thể hội. Nói đến thần tướng của người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt đẹp, chúng ta không có cách nào hình dung được, cũng không có cách nào tưởng tượng được. Con người ở thế gian này, người nào mà không muốn mình tốt đẹp? Tốt đẹp như thế nào, chúng ta cũng không có cách nào tưởng tượng được tướng mạo tốt đẹp của người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên thật sự tốt đẹp, chúng ta có thể nói là chân thiện mỹ huệ. Chỉ riêng người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có tướng mạo tốt đẹp, chân thiện mỹ huệ. Còn ở Ta Bà thế giới, chúng ta nói chân thiện mỹ huệ chỉ là hữu danh vô thực. Tuy tướng mạo của người ở tầng trời thứ sáu rất thù thắng, nhưng họ vẫn còn có sanh già bệnh chết. Tầng trời thứ sáu dục giới vẫn còn có sanh già bệnh chết. Hay nói cách khác, họ vẫn còn có thọ mạng, vẫn không tránh khỏi luân hồi. Thân thể của họ không phải thân kim cang bất hoại. Dù thân thể của họ có tốt đẹp đi nữa, cũng không phải thật sự cứu cánh. Sở xứ cung điện, y phục ẩm thực, do như tha hóa tự tại thiên vương. Mấy câu này là nói Ta Bà thế giới chúng ta, tức là nói những người Ta Bà thế giới chúng ta đi vãng sanh. Bởi vì chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, ở trong lục đạo luân hồi, suốt ngày đến tối cứ mãi bận tâm về sự ăn mặc ở đi, đều là bận rộn những chuyện này. Những chuyện này là chuyện lớn nhất của chúng ta. Phật tại trong kinh này có nói cho chúng ta biết, sanh đến cõi Cực Lạc, chỗ ở không thành vấn đề. Không cần bận tâm, cũng không cần bận tâm về sự ăn mặc ở đi, hay nói cách khác, không cần bận tâm về phương diện cuộc sống vật chất. Cũng giống như tha hóa tự tại thiên vương vậy. Tha hóa tự tại thiên tự mình, tự tại thiên vương tự mình không bận tâm về sự thọ dụng vật chất. Có người khác biến hóa ra đem cúng dường cho họ thọ dụng. Người nào biến hóa ra đem cúng dường cho họ là tầng trời thứ năm Hóa Lạc Thiên. Sự thọ dụng của tầng trời thứ năm là tự mình biến hóa ra. Tầng trời thứ sáu thì được hưởng phước, tự mình không cần biến hóa. Sự thọ dụng đều do tầng trời thứ năm biến hóa ra đem cúng dường cho họ, tự mình không cần dùng biến hóa. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai đem cúng dường cho quý vị? Người nào biến hóa đem cúng dường cho quý vị chính là A Di Đà Phật biến hóa ra. Năng lực của A Di Đà Phật vượt hơn Hóa Lạc Thiên rất nhiều rất nhiều. Cho nên A Di Đà Phật đối với tất cả chúng sanh có ân huệ rất lớn, cũng là vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Trong phần kinh văn phía trước có nói, Ngài phát nguyện làm đại thí chủ, bố thí cúng dường cho tất cả chúng sanh. Ngài chăm lo rất là chu đáo. Chí ư quy đức giai vị. Giai vị tức là giai cấp phẩm vị của Bồ Tát. Thần thông biến hóa nhất thiết thiên nhân, bất khả vi tỷ, bá thiên dạng ức, bất khả kế bội. Cũng như vậy, ở thế gian này chúng ta chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, cho đến chứng đắc tứ quả A La Hán. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc, thì cũng như chúng ta ở cõi này chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa. Nếu đã đoạn hết 81 phẩm tư hoặc, thì cũng như chúng ta ở cõi này chứng đắc A La Hán vậy. Đây là nói hai người công phu đoạn chứng đều là bình đẳng. Ngoại trừ điều bình đẳng này ra thì trí huệ không bình đẳng. A La Hán ở cõi này không sánh bằng người giảng sanh hạ hạ phẩm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trí huệ không sánh bằng, đạo lực không sánh bằng, thần thông không sánh bằng, mọi thứ đều không sánh bằng. Tuy là người giảng sanh vào hạ hạ phẩm, nhưng trí huệ thần thông đạo lực của họ hầu như đều là Bát Địa Bồ Tát trở lên. Hàng A La Hán và Bích Chi Phật ở cõi này làm sao sánh bằng với họ? Những năng lực này của họ từ đâu mà có? Không phải tự họ tu được. Hàng La A La Hán và Bích Chi Phật ở cõi này là tự mình tu được. Họ tu rất là cực nhọc, sở đất rất là hữu hạn. Còn người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là có oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Bởi vì A Di Đà Phật đã phát nguyện, đã phát lời nguyện này: quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu không được những công đức thù thắng này thì ngài không thành Phật. Nay ngài đã thành Phật rồi, tức là ngài đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Phàm là người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều như trong kinh nói 48 nguyện vậy. Trong bổn nguyện công đức này, quý vị thấy đều đạt được. Đây là oai thần bổn nguyện của Phật gia trì, cho nên vượt hơn tất cả thế giới. Đây mới là dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu, thật sự đã siêu việt. A Nan ưng tri. Sau cùng Phật đặc biệt dặn dò tôn giả A Nan, ngài gọi tên A Nan và dạy rằng ngài gọi tôn giả A Nan, cũng tức là gọi mọi người chúng ta. Lúc đó trong pháp hội, tôn giả A Nan là làm đại biểu của đại chúng. Khi quý vị đọc đến đoạn kinh văn này, biết được chân tướng sự thật này, thì quý vị phải nên tin tưởng, phải nên phát nguyện, phải nên cầu sanh tịnh độ. Đây là A Di Đà Phật vì chúng ta tuyên giảng pháp môn này, ngài vì chúng ta giảng giải cõi tịnh độ này. Bộ kinh điển này chính là giảng giải toàn cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lòng từ bi của ngài và nguyện vọng của ngài chính là ở chỗ này. Ngài hy vọng chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đoạn kinh văn sau cùng: Vô lượng thọ Phật Cực Lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Đoạn kinh văn này là tổng kết, tuyệt đối không thể dùng tư tưởng, dùng tưởng tượng của chúng ta mà khởi vọng tưởng, là vì không thể nghĩ bằng, cũng không có cách nào nói ra được. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta tuyên giảng bộ kinh này, trí huệ của Phật vượt hơn tất cả chúng sanh. Ngài giảng kinh thuyết pháp đích thật là có rất nhiều thiện xảo phương tiện, cũng tức là nay chúng ta gọi là có rất nhiều phương pháp khéo léo, khôn khéo. Ngài dùng tỷ dụ để làm sáng tỏ, để hình dung, khiến cho chúng ta càng hiểu rõ thêm. Như Phật nói đoạn kinh văn này, khiến cho chúng ta thể hội hiểu rõ cõi Cực Lạc. Thành thật mà nói cũng không rõ ràng lắm, ngoại trừ đích thân thấy được chân tướng ra, cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Hà tất bình thường một mặt niệm Phật, một mặt thì nổi dậy vọng tưởng, vẫn còn muốn đoán xem cây bồ đề đó bao cao, những thứ bảy báo đó tốt đẹp như thế nào. Bảy báo ở cõi Cực Lạc dùng bảy báo ở cõi này chúng ta mà so sánh thì không thể, thì không thể được. Bảy báo ở cõi này chúng ta làm sao sánh bằng bảy báo của cõi trời Đau Lợi? Cõi trời Đau Lợi thì kém hơn cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên rất nhiều, cũng cùng một đạo lý, không có cách nào so sánh được. Cho nên sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật này, chỉ có một cách là ngưỡng tính, Ngưỡng là ngưỡng mộ, tính là chân tính, không có một mảy may hoài nghi. Nhất tâm, nhất ý, cầu sanh tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, chung quanh phạm vi cuộc sống của chúng ta, chỉ cần tận tâm tận lực giới thiệu giảng giải pháp môn này cho mọi người, đây chính là chỉ có cách này chúng ta thật sự báo ơn Phật. Chúng ta không nên hoài nghi. Có người thích tu và muốn tu pháp môn này, chúng ta hết lòng truyền dạy cho họ. Chúng ta khuyên bảo nhiều người niệm Phật, khuyên bảo nhiều người cầu vãng sanh. Chỉ có một cách này, chúng ta mới báo ơn Phật. Ngoài trừ cách này ra, không có cách nào khác để báo ơn Phật. Chúng ta phải biết rõ điều này. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.